Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 12. Hiểu Vân thiền sư bảo Hoàng Cố lại gần xem kỹ nét mặt, thốt nhiên thiền sư kêu lên: "Ông là thiệt, tại sao lại có thể như thế được?" Hoàng Viên Ngoại nghe thiền sư nói như thế thì giật mình biến sắc, giáp tay thưa:
"Bạch Thượng Tỏa, người mới phát giác ra được điều gì, hung hay là kiết, cố xin chỉ giáo cho lão phu biết để lão phu đề phòng."
Hiểu Vân thiền sư cười nói:
"Bần tăng tuy bất tài, nhưng nếu thí chủ có lòng tin cậy thì bần tăng thấy sao nói vậy, nếu có điều gì thất thố cũng mong thí chủ bỏ qua cho."
Bần tăng nhìn kỹ tướng mạo của công tử, ắt công tử không được thọ lâm, từ 15 tuổi phải cần tránh lửa, không sẽ bị nạn quả đốt chết.
Hoàng Viên Ngoại nghe thấy thiền sư nói như vậy thì càng thêm lo sợ, vì Hoàng Cố tính ra năm đó đã được 12 tuổi, chẳng hóa ra chỉ còn 3 năm nữa là đã đến số phải lìa bỏ cõi đời.
Viên Ngoại không cầm được hai hàng lệ dâng lên khóe mắt. Hiểu Vân thiền sư nói thêm: "Nhân à, bần tăng thấy ở nhân trung của thiếu chủ có một luồng tử sát mang vân, có thể thoát được đại nạn. Nếu qua khỏi được năm đại nạn thì công tử đây sẽ trở thành một bậc kỳ tài dinh lừng bốn bể. Bần tăng mấy chục năm trời nghiên cứu tướng số, chưa hề thấy qua một người như thế, chẳng lạ lắm sao?"
Hoàng Viên Ngoại nghe thiền sư nói như vậy cũng an tâm được đôi chút, vẫn còn thắc mắc bèn hỏi:
"Bạch hòa thượng, tiểu nhi của lão phu có thể nào thoát khỏi được nạn lửa không?"
"Mồ Phật, việc tương xu rất quyền bí, nên có cầu phục năng thăng xu. Cũng như đời nhà Hán, có một viên ngoại họ Đặng tên Thông, gia sản hàng muôn triệu, thế mà có một người coi tướng lại dám cả quyết rằng sao không có bát ăn phải chịu chết trên vì đói. Đặng viên ngoại và tất cả mọi người không có ai tin cả, và cho người coi số coi tướng đó là kẻ điên khùng ăn nói hoàng xiên. Đến sau khi cảnh đế nghe lời gian thần xàm tấu, điều cho viên ngoại tư thông với giặc, liền bắt viên ngoại hạ ngục. Bao nhiêu gia cư điền sản đều bị tịch thu xung công hết. Bọn gian thần lại hạ lệnh cho bọn cai ngục bỏ ông nhịn đói chết ở trong tù. Lúc ấy người ta mới thấy tới lời tiên đoán của người thầy coi tướng quả là linh nghiệm. Còn một người nữa tên là Bùi Tịch, ở đời nhà Đường, lúc nhỏ thiệt là nghèo khổ, tướng mạo xấu xa. Một ông thầy tướng coi ông già quả quyết rằng số ông ta suốt đời nghèo khổ, không có lúc nào sung túc. Bùi Tịch nghe như thế, chẳng những không lấy thế làm buồn, mà thường nói với mọi người:
"Nếu số trời đã định thì tránh sao cho khỏi kiếp trước ác có làm điều gì gian ác lắm, cho nên kiếp này mình phải chịu nghèo hèn. Thôi, kiếp này đã lỡ, phải tu sửa để dành cho kiếp sau."
Từ đó Bùi Tịch ăn chay niệm Phật, hết sức giữ lòng ngay thẳng, không ăn gian nói dối, hết sức giữ lòng trong sạch, cam chịu cảnh bần hàn. Một hôm Bùi Tịch lượm được gói bạc không biết của ai đánh rớt, Bùi Tịch ngồi ở lại đường giữ gói bạc quyết đợi thất chủ để hoàn lại hay hoàn lại. Bùi Tịch ngồi đợi từ sáng sớm đến quá ngọ mà vẫn không thấy ai có vẻ tìm kiếm cổ rơi cả. Bụng chàng đói như cào, đã định bỏ đi tìm hàng ăn cho đỡ đói, nhưng nghĩ lại nếu bỏ đi lỡ người ta bị mất của quay lại đây không tìm thấy thì mình biết ai mà trả lại. Nghĩ vậy nên chàng ra ngồi đợi cho đến gần đầu giờ mùi, họ Bùi vừa đói vừa mệt, hai mắt lim dim ngồi ngủ gục. Bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết của một người đàn bà, vừa khóc vừa kể lể:
"Chồng chết không có tiền chung, đến thị trấn vay mượn một số đem về làm tang, chẳng may lúc bối rối làm mất dọc đường."
Bùi Tịch tròn tỉnh dậy, hỏi đầu đuôi gốc ngọn và trao trả bạc lại cho bà ta không thiếu một đồng nào. Thấy Bùi Tịch ăn mặc rách rưới, người đàn bà định đưa cho một số bạc để tạ ơn, nhưng Bùi Tịch nhất định không lấy, cam chịu đói một buổi
Sau này ngờ đâu Bùi Tịch làm tới chức thừa tướng, thế nên người ta mới có câu đức năng thắng số. Vậy Bần Tăng khuyên thí chủ hãy về nhà chuyên làm việc thiện và cho công tử tránh nơi có lửa, may ra có thể tránh được tai nạn.
Hồi thứ 10, coi thủy triều gặp tai ương. Hoàng Viên Ngoại, từ khi nghe Hiểu Vân Thiền Sư giảng giải về nhà hết lòng làm điều thiện, những nơi tô tượng, đúc chuông, xây chùa, đắp đường, làm trường học, việc gì Viên Ngoại cũng tham gia đóng góp. Đối với Hoàng Cố, Viên Ngoại càng hết sức thương yêu. Những nơi nào có lửa, lửa tuyệt đối không cho lại gần, nhất là những chốn bếp nước hay những chỗ đốt vàng mã đều bắt Hoàng Cố tránh cho xa. Cả đến lúc nhóm lửa đốt đèn cũng không cho công tử lại gần. Thật là Hoàng Viên Ngoại đã làm hết sức của mình để tránh tai nạn theo như lời của Hiểu Vân Thiền Sư đã nói. Hoàng Viên Ngoại là người rất tin ở số mệnh, nên hết lòng giữ gìn và dặn bảo lũ gia nhân phải theo lời của Viên Ngoại mà ngăn giữ Hoàng Cố. Nhìn sự giữ gìn săn sóc chu đáo như vậy, nên Hoàng Cố cũng rất sợ lửa, trông thấy lập tức công tử tránh xa. Quang âm thấm thoát, ngày tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua 3 năm. Hoàng Cố đã được 15 tuổi, tức là năm mà Hiểu Thiện Thiền Sư xem tướng và nói trước Hoàng Cố sẽ gặp nạn lửa mà chết yểu. Viên Ngoại càng hết sức đề phòng, không rời công tử một phút nào. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, Viên Ngoại tự mình coi sóc từng tí một. Ngay cả chiếc đèn thắp trong phòng của công tử, Viên Ngoại cũng không cho thắp lên nữa. Qua hạ sang thu chỉ còn mấy tháng nữa là Hoàng Cố sẽ thoát nạn, Hoàng Viên Ngoại vui mừng hết sức. Hàng năm cứ đến ngày Trung Thu là tất cả những người vùng Chiết Đông đều kéo đến bến đò sông Tiền Đường xem nước thủy triều lên xuống. Sông Tiền Đường ở gần huyện Hải Ninh lại còn có tên là Chỉ Giang nữa. Từ phía sông nước chảy ra biển hình như cái lo kèn ngoài rộng. Trong hẹp. Ngoài cửa Tiền Đường lại có mấy hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Những lúc nước triều lên, sóng đánh vào những hòn đá đó thành những con nước cao lên mấy chục trượng, trông rất là ngoạn mục. Người dân ở tỉnh Chiết Đông lại có những lời tương truyền rằng đến xem thủy triều có thể bớt được sự tai nạn. Dĩ nhiên Hoàng Viên Ngoại cũng mang vật Hoàng Cố đến xem thủy triều sông Tiền Đường. Bằng hữu vào những ngày 16-18 xin lỗi bằng hữu vào ngày 16 tháng 8, hai cha con Viên Ngoại và người nhà đến bờ sông Tiền Đường Giang. Trên đường đi gặp biết bao nhiêu du khách đến nơi đậu đợ, các nơi đậu đến, người đi kẻ lại dập dìu như đám hội. Nhiều căn liều mới dựng làm chỗ bán các thức ăn và giải khát. Hoàng Viên Ngoại tìm một tiệm ăn trong sạch, dẫn Hoàng Cố và gia nhân vào chọn chỗ ngồi khoáng đạt. Bọn Tổ Bảo lăng xăng chạy đến mang nước trà và các món điểm tâm lại, hai cha con Viên Ngoại vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Hoàng Cố bẩm chất rất thông minh, văn thơ đã nổi tiếng, thấy cảnh sinh tình, chỉ phút chốc đã làm liền mấy bài thơ, ý tứ thanh cao, lời thơ lưu loát. Hoàng Viên Ngoại nghe công tử bình thơ thì thật trong lòng tự nghĩ: à, xưa kia Lý Hà cởi lừa du ngoạn, lúc trở về đã sáng tác được nhiều bài thơ bất hủ. Tiếc tài mệnh bạc chỉ sống đến năm 23 tuổi, Hoàng Cố mới thấy cảnh đã xuất khẩu thành chương thực là thiên tài, e không thoát khỏi yểu mệnh. Hoàng Viên Ngoại nghĩ như thế, thốt nhiên buồn rầu thở dài một tiếng. Hoàng Cố thấy Viên Ngoại đang vui vẻ bỗng nhiên thay đổi như thế không hiểu lẽ gì, chàng muốn cho Viên Ngoại khuây khỏa lãng nên reo to:
phụ thân, nước thủy triều đã lên kìa, thiệt là thập vạn quân thanh bán giả triều.
Hoàng Viên Ngoại và tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài sông lúc bấy giờ mặt trời đã xế về tây. Mặt trăng mới mọc phía đông từ đằng xa bỗng tuôn lên một luồng sóng bạc trắng xóa cuồn cuộn chảy vào. Ngọn gió đưa theo mát lạnh. Ngọn sóng càng đến gần càng nghe thấy tiếng ầm ầm vang dậy như thiên binh vạn mã. Ngọn sóng cao lên 7-8 trượng như trái núi đổ xô tới reo vào bờ, bọt tung lên trắng xóa, cảnh vật bỗng huyền náo cả lên. Hoàng Viên Ngoại cầm tay Hoàng Cố dắt ra khán đài cho mãn nhãn. Hai cha con đang mãn mê ngắm cảnh những hòn đảo nhỏ ở ngoài xa bị những luồng sóng lớn bao phủ như chìm hẳn xuống đáy biển. Mặt trăng đã lên cao, chiếu xuống mặt nước lấp lánh, nhô lên nhô xuống trông như trăm ngàn con rắn bạch. Ngờ đâu tai nạn lại mang đến thình lình, đằng sau hai cha con có một ông lão trưởng ăn mặc tỏ ra một bậc giàu có, hút ống điếu dài ngoằng. Ông ta nhét đầy thuốc vào ống, mang đá lửa ra để hút thuốc. Gió thổi thật mạnh và đánh đến 4-5 lần mới mồi được điếu thuốc. Lão trưởng rít một hơi dài, bất ngờ có một luồng gió mạnh thổi đến, tàn thuốc trong ống bay ra, rớt ngay vào cổ áo của Hoàng Cố. Chỉ một loáng tàn lửa đã cháy loang một mảng áo khá lớn, mùi vải khét ngẹt. Một tên gia nhân đứng đằng sau Hoàng Cố kêu to:
"Nguy to, nguy to, áo của thiếu chủ nhân cháy rồi."
Vừa kêu vừa chạy lại đập đập vào vai áo để dập tắt lửa đi. Hoàng Cố đang say sưa ngắm cảnh thiên nhiên, thốt nhiên thấy tiếng kêu của tên gia nhân, thấy nóng ở sau cổ, ngoảnh lại thấy khói bay và thấp thoáng có ánh lửa, thì quảng kinh chẳng còn hồn vía. Đáng lẽ Hoàng Cố cởi áo ra và để gia nhân dập một chút thì hết ngay. Nhưng đã 3 năm nay Hoàng Cố bị ám ảnh bởi câu nói của vị thiền sư chủ trì tại Thiền Đông Tự, và sau đây biết mình sẽ chết vì nghiệp lửa, cho nên khi thấy lửa cháy ngay ở cổ áo mình thì hốt hoảng không còn bình tĩnh, lập tức nhảy xuống khán đài nhắm thẳng bờ biển chạy tới. Từ khán đài đến bờ biển chỉ cách độ 10 trượng. Hoàng Cố tâm thần bất định, cắm cổ chạy như bay, nhào ngay xuống nước với mục đích dập tắt lửa mà thôi. Hoàng Viên Ngoại cùng mấy tên gia nhân trong lúc bất ngờ thấy Hoàng Cố phóng mình xuống khán đài không kịp ngăn trở. Đến khi Hoàng Công Tử chạy xuống bờ biển thì Hoàng Viên Ngoại cũng vội vã tất tả đuổi theo, nhưng Hoàng Cố đã lao vụt xuống mặt nước đánh ùm một tiếng. Đồng thời lúc đó nước thủy triều lại dâng lên, ngọn nước trắng xóa cao bằng nóc nhà đổ tới ầm ầm kéo luôn Hoàng Công Tử ra ngoài biển khơi. Hoàng Viên Ngoại cả kinh kêu to: "Hoàng Cố, Hoàng Cố!" Nhưng thằng ôi, ngọn nước vô tình đã mang đứa con độc nhất của họ Hoàng ra biển cả không còn tung tích nữa. Hoàng Viên Ngoại gào thét như điên cuồng, nhắm mắt định gieo mình tự tử. Kẻ gia nhân chạy tới ôm chặt lấy Viên Ngoại kéo vào, càng dán chẳng dứt. Hoàng Viên Ngoại vừa la vừa khóc, khi thấy ông già hút thuốc làm cháy áo của Hoàng Cố thì không nén được cơn giận dữ, nắm ngay lấy ngực áo ông ta quát to: "Cái lão già khốn kiếp, mau thường mạng con cho ta!" Nói dứt lời, Hoàng Viên Ngoại tay đấm chân đá xé rách cả quần áo của ông già nọ. Lão trưởng họ Kim không thể ngờ có sự xảy ra như vậy, cố gỡ mà không được, bị Hoàng Viên Ngoại nắm được chòm râu, cứ thế mà lão rứt. Lão già họ Kim đau kêu trời như bỗng. Mọi người chung quanh thấy thế thì thương hại mà bưng cùi xúm lại gỡ mãi, Hoàng Viên Ngoại mới chịu rời tay ra. Quần áo lão trưởng họ Kim đã rách nát tả tơi, bộ râu đẹp đẽ đã bị vặt trụi quá nữa. Vừa đau, vừa tức, lại vừa sợ, họ Kim chưa kịp nói năng gì thì Hoàng Viên Ngoại đã chỉ vào mặt ông ta quát rằng: "Lão đã gần kề miệng lỗ kia, mi thật là vô dụng, hốc làm gì mà để cho lửa tạt cháy áo con ta, khiến cho nó sợ hãi, chạy nhào xuống biển, mới bị nước cuốn đi, mi phải thường mạng con cho ta, nếu không ta cũng quyết liều cái mạng già với mi." Nói rồi Hoàng Viên Ngoại lăn xả vào toàn đánh họ Kim một trận nữa. Mọi người đều súng vào can ngăn, mỗi người một lời khuyên giải. Còn Hoàng Cố trong lúc thẳng thốt không kịp suy nghĩ, cho là nhảy xuống nước sẽ dập tắt được ngọn lửa, chẳng dè bị luồng sóng lớn cuốn ra biển, nhồi lên nhồi xuống như có sức ép ngàn cân dồn vào ngực, không kịp kêu lên một tiếng nào, ngất xỉu đi. Tâm hồn phiêu phiêu chẳng biết ở biển bao lâu, bỗng giật mình tròn tỉnh, thấy nằm trong một cái khoang thuyền, chực
nhớ lại chuyện vừa qua, không hiểu mình còn sống hay đã chết, ngước mắt nhìn quanh thấy bên cạnh một lão trượng đang ngồi uống rượu, trước mặt còn có bộ sách viết hàng chữ lớn, Châu Dịch Kinh Thi. Hoàng Cố chống tay ngồi dậy thì đầu hoa mắt choáng, kêu xẻ lên hai tiếng, ôi chào! Lão trượng giật mình quay lại, hai mắt sáng quắc như hai ngôi sao lóng lánh nhìn Hoàng Cố mỉm cười, cất tiếng sàng sảng như tiếng chuông đồng dịu dàng nói, con đã tỉnh dậy đấy ư, hãy nằm im một chút cho khỏe hẳn đã, cứ sao con lại bị rơi xuống bể. Hoàng Cố hãy còn ngơ ngẩn giây lát, tâm thần ổn định thì thuộc hết đầu đuôi gốc ngọn. Lão nhân nghe xong không xong vuốt râu cười khanh khách, xấu con chưa chết nên con gặp được ta giải cứu. Thôi à, con còn yếu sức hãy nằm yên nghỉ. Hoàng Cố vâng lời nằm yên. Chàng liếc mắt quan sát thấy con thuyền chẳng được lớn lắm, không phải thuyền câu. Ngoài ông lão ra còn có một người trai tráng đang chèo. Lão nhân cầm bình rượu tuôn một hơi, đoạn cất tiếng sang sảng ngâm bản hái dâu của Âu Dương Tu. Giọng lão trưởng rất tốt vang lên trong tiếng đục tiếng trầm. Trong lúc tủ hứng nguồn thơ lai láng, bỗng nhiên lão trưởng nói to, rượu xuồng không có đồ nhắm còn gì buồn hơn, để ta bắt mấy con cá lên làm đồ nhắm và nấu bát cháo ăn chơi. Nói dứt lời, lão trưởng bước khỏi khoang ra mỗi thuyền nhìn xuống mặt biển. Ông ta giơ tay phóng hờ xuống mặt nước, một tiếng ồn vang lên, chiếc thuyền trồng trành muốn đắm. Hoàng Cố thất kinh, vội vàng nhóm dậy giữ chặt lấy mạn thuyền nhìn ra. Thấy khi ba đào sóng lặng, mặt biển trở lại bình thường thì ở dưới nước bỗng nổi lên một đôi cá dài chừng hai thước, ngửa bụng lên trời thoi thóp cựa quậy. Người chèo thuyền tức thì ngưng tay, vớt cặp cá đó lên. Hoàng Cố là một đứa trẻ thông minh, chuyên cần đọc sách, lầu thông kinh sử. Tuy không biết một chút gì về võ nghệ, nhưng đã xem được nhiều trong sách vở, biết rằng loại cá này thường ở dưới nước tới hơn 10 thước. Lão nhân chẳng những đã nhìn thấy, lại còn dùng chưởng phong đánh xuống chết luôn hai con một lúc, thì biết rằng võ công của ông ta rất cao siêu, nên trèo to. Cha, lão trưởng sử dụng miếng phách không chưởng thật quá ư lợi hại. Lão trưởng ngoảnh lại cất tiếng cười, ha ha. Tiểu tử, mày cũng biết sử dụng phách công chưởng sao? Hoàng Cố lật đật trả lời, bẩm lão trưởng, tiểu nhi chẳng biết võ nghệ, nhưng thường xem sách thấy nói rằng phách không chưởng nếu luyện tới đợt nhất có thể cách một bức tượng mà làm tắt cây đèn cầy, đánh vỡ bụng một con bò cách xa một trưởng. Còn lão trưởng đánh xuất mặn nước mà chết cá không phải là phách không chưởng hay sao? Chẳng hay lão trưởng cao danh quý tính là chi, xin cho tiểu nhi được biết. Lão trưởng vuốt râu cả cười, ha ha, ta họ Châu, khác khen cho con cũng thông minh đấy, nhưng sai mất rồi. Phách công chưởng là dương cương, chỉ có thể phá hoại được vật cứng, nhưng đối với nước biển là chất lỏng thì vô dụng, nên không thể giết chết con cá trong nước. Miếng vỏ của ta gọi là hỗn nguyên nhất khí chưởng, so với phách công chưởng còn cao siêu hơn nhiều. Còn à, có muốn học không? Lão trưởng họ Châu là một vị danh tướng cuối đời Bắc Tống, tên gọi là Châu Đồng, là sư phụ của Nhạc Phi. Văn học và võ công của Nhạc do Châu Đồng truyền dạy, sau này đại phá quân Kim trở thành một anh hùng của dân tộc Trung Hoa, mọi người đều sùng bái. Đã có một người nhầm tưởng Châu Đồng chỉ là một tên đồ đệ của Nhạc Phi. Thật ra trước khi Châu Đồng thu Nhạc Phi làm đồ đệ thì Châu lão anh hùng đã có mấy đệ tử trước đó rồi, trong đó Hoàng Cố là một trong những đồ đệ đó. Lúc Hoàng Cố xem nước thủy triều vì sợ lửa cháy nên nhảy liều xuống nước để dập tắt, nhưng chẳng dè bị dòng nước cuốn ra biển. Số mệnh không chết nên gặp Châu Đồng ngồi trên thuyền đi thăm bạn ở Định Hải trở về cứu thoát. Lúc đó Hoàng Cố đã bị uống nước nhiều nên đã bất tỉnh nhân sự, hơi thở còn thoi thóp. Châu Đồng dùng phương pháp cấp cứu riêng, cứu tỉnh và ngắm dung mạo của Hoàng Cố, thấy tướng mạo khôi ngô, dung nhan khác tục, thì ý muốn thu làm đồ đệ truyền dạy võ công cho chàng. Khi Hoàng Công Tử nghe Châu Đồng nói thế thì cũng có vẻ mừng rỡ, phục xuống lại Châu Đồng và nói, ân Châu lão bá bá cứu tử hoàng sanh, nay lại thu làm đồ đệ, tiểu bối tuy học văn nhưng cũng rất ưa nghề võ, nếu được lão bá truyền dạy thì tiểu bối xin hết sức học theo cho thành tài. Châu Đồng lại cười nói,
còn tên họ là gì, quê quán ở đâu, song thân còn hai má. Hoàng Cố lại đem gia thế kể cho Châu lão trưởng nghe. Châu Đồng vui mừng lộ ra nét mặt cười nói, té ra còn là cháu nội của Lỗ Trực Công, một gia đình nho phong nề nếp. Để ta đưa con về Hải Ninh, cho phụ thân con được an lòng, và xem người có chịu cho ta thâu nhận con làm đồ đệ hay không, rồi sau sẽ quyết định. Nói xong, Châu Đồng ra lệnh cho người chèo thuyền quay trở lại hướng về phía Hải Ninh. Sông suối, nửa ngày sau thuyền đã cập bến, Hoàng Cố lên bờ dẫn Châu Đồng về gia trang. Gia nhân thấy Hoàng Cố trở về thì tròn tròn đôi mắt, mồm há hốc không còn biết nói một câu nào. Hoàng Cố thấy vậy thì hiểu rõ một phần, liền nói lớn,
sao chúng bày đứng ngay người ra như phỏng vậy, mau mau vào báo với lão gia, ta được Châu Bá phụ cứu khỏi thoát nạn thủy tai rồi.
Lúc đó gia nhân mới rèo to lên,
té ra thiếu chủ chán, chúng còn ngỡ là...
Tình đó nói chưa dứt, đã cắm đầu chạy vào trong nhà. Hoàng viên ngoại đang than khóc, nghe tên gia nhân vào báo tin lành thì quá ư mừng rỡ, đầu chẳng kịp đổi khăn, chân không kịp xỏ giày, cứ thế chạy tới ra ngoài. Mới tới phòng tiếp khách đã thấy Hoàng Cố và Châu Đồng vào tới nơi. Lão viên ngoại đưa cả hai tay ra ôm chặt công tử vào lòng, nghẹn ngào không ra tiếng, nước mắt chảy dài trên má, nửa khóc nửa cười. Bấy lâu chỉ thốt được có mấy tiếng,
trời ơi con.
Hoàng Cố thấy viên ngoại quá tiều tụy, không sao cầm lòng cho được, cũng hòa lên khóc. Thế là hai cha con cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc om sòm. Châu Đồng trông thấy tình của hai cha con viên ngoại như thế cũng phải cảm động, đứng im lặng chẳng nói câu nào. Một lúc Hoàng viên ngoại mới chợt nhớ ra, vội buông công tử hướng vào Châu Đồng, chắp tay xá dài một cái thật sâu.
Lão phu cảm thất lễ, xin quý khách lượng thứ cho. Ân tiên sinh cố tử cho tiểu nhi chẳng khác nào cải tử hoàn sanh cho cả thân già này nữa. Kính mời quý khách ngồi chơi.
Châu Đồng vội đáp lễ và nói,
xin viên ngoại chớ có bận lòng, đó là nhờ hồng phúc của viên ngoại cao dày nên khiến xui cho tôi gặp gỡ lệnh lang, chứ có chi gọi là ân nghĩa.
Hoàng viên ngoại kéo ghế mời Châu Đồng ngồi và sai gia nhân pha trà giải lao. Những đồ tăng chế mang ra vườn sau đốt hết, mở tiệc ăn mừng, giết bò mổ heo, thiết đãi họ hàng và lân bang hàng xóm.
Hoàng Cố mang câu chuyện mình bị dòng nước kéo ra bể, mười phần chết chín đã mê man hồn quế, may nhờ Châu Đồng vớt lên và đã tốn bao nhiêu sinh lực mới cứu được thoát khỏi tay tử thần. Hoàng viên ngoại lại toan sụp lại Châu Đồng để tạ ơn, họ Châu vội vàng giò tay ngăn lại và nói,
xin viên ngoại chớ nên làm thế, khiến cho tiểu đệ giảm thọ mất thôi, đây cũng là do số trời định trước, tai ương của công tử chỉ có thế. Tiện đây tiểu đệ cũng muốn yêu cầu viên ngoại một việc.
Hoàng viên ngoại sốt sáng trả lời,
dần, ân nhân muốn điều gì xin cứ dạy bảo, lão phu hết sức tuân theo. Ân nhân muốn bao nhiêu tài vật cứ chỉ giáo, lão phu không dám tiếc chút nào.
Châu Đồng cả cười nói,
không, viên ngoại chớ có tưởng lầm ý của đệ, không bao giờ đệ nghĩ đến tiền tài đâu.
Nói đến đây họ Châu bỗng nghiêm nét mặt nói tiếp,
đây cũng là duyên trời rủi khiến cho đệ cứu được Điệp thị. Đệ ngắm tướng mạo của lệnh lang thật là phi phàm xuất chúng, tướng mạo hơn người, ắt sao trở thành người hữu dụng. Nên ý của Ngô Hạ muốn thâu nhận lệnh lang làm đồ đệ, chẳng hay viên ngoại nghĩ sao?
Hoàng viên ngoại đã nghe danh Châu Đồng là giáo sư của kinh thành cấm võ quân, võ nghệ cao siêu, danh tiếng vang lừng trong thiên hạ. Nay thấy Châu Đồng tự ý yêu cầu thâu nhận Hoàng Cố làm môn đồ thì còn gì mừng hơn nữa, vội vàng chắp tay giải tạ và nói,
ân đại huynh cải tử hoàn sanh, gia đình tiểu đệ chưa biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng, nay mong đại huynh lại quá thương tiểu nhi cho được thụ giáo, thì phúc đức họ Hoàng thiệt là ta to tác.
Châu Đồng cũng dùng lời khiêm nhượng đáp lại và Hoàng viên ngoại chọn ngày lành tháng tốt, mổ heo làm lễ cho Hoàng Cố bái lại Châu Đồng nhận làm sư phụ.
Châu Đồng từ đó lưu lại Hoàng Gia Trang mang tài nghệ ra truyền bảo cho Hoàng Cố cả văn lẫn võ. Cách dạy của Châu cũng khác thường, ngài lẽ học văn, ngài chẳng học võ. Về văn không chú trọng đến văn thơ ca nhạc mà chỉ quan tâm đến luận văn cổ kim và những bài phê bình cuộc thế trong thiên hạ. Châu Đồng dạy cho Hoàng Cố biết Thái Công, Am Phù Tôn, Ngô Binh Pháp về võ không trọng luyện về quyền chưởng đao kiếm mà chỉ chuyên chú về nội công. Quan âm thấm thoát ngày tháng thôi đưa, chẳng mấy chốc đã qua một năm, tài văn võ của Hoàng Cố đã có căn cơ. Châu Đồng lại dạy thêm cho Hoàng Cố các cách để tế thế an bang, còn võ công thì tập luyện thêm gân cốt. Thời gian thấm thoát lại trải qua 3 năm. Hoàng Cố lúc đó được 19 tuổi. Hoàng Viên Ngoại dục chàng thu xếp hành trang để đi thi huyện, hy vọng có thể đậu cử nhân làm vinh quang cho tổ tông. Ngờ đâu Hoàng Cố nhất định từ chối không đi thi. Hoàng Viên Ngoại thấy chàng từ chối thì hết sức ngạc nhiên, hỏi rằng: "Ê, sao con lại không chịu đi thi? Như thế chẳng uổng công bao nhiêu ngày nấu sữa sôi kinh, lại phụ lòng sư phụ con truyền dạy." Hoàng Cố cung kính đáp: "Dám thưa phụ thân, con đâu phải học hành để được làm quan. Hiện nay trong triều gian thần đang lộng hành, không bà con thân thích ắt không được thu dụng. Nếu không dùng tiền tài đút lót, ắt không bao giờ thi đậu. Trong triều bại hoại, phần đông là tuổi giá áo túi cơm, chỉ muốn dơ dép cho đầy túi tham để tha hồ xa hoa phung phí, hầu non gái đẹp mặc cho lê dân đầu tháng. Con ứng thí vào đó để làm gì? Nếu mai mà đỗ đạt thì cũng ra lòn vào cuối, nào có dinh chi á. Con học để biết cách xử thế, phải đâu ra làm quan giúp nên làm việc vĩ đại. Xưa kia tính Lăng Quân cướp Phù Cố Triệu, Trương Tử Phòng giúp Lưu Bang đại phá Hạng Võ dựng lên Hán triều cả 400 năm, đâu có phải ra làm quan mới lưu danh muôn thuở. Hoàng Viên Ngoại biết tính Hoàng Cố cương cường, ý đã quyết thì dù có mắng chửi hay bắt ép cũng không được. Nghĩ mình sinh con có một móng mà bảo không được, quả suy nghĩ uất thành bệnh được mấy tháng thì mất. Hoàng Cố thương cha khóc chảy ra máu mắt, tống tán cho Hoàng Viên Ngoại xong xuôi. Theo thể chế của người xưa, họ Hoàng cư tang 3 năm. Trong 3 năm ấy, Châu Đồng lại dạy chàng thêm nhiều kiến thức. Nhưng tánh của Hoàng Cố càng lớn càng quái dị, chỉ mãi mê theo môn học của Hoàng Lão để lý thuyết vô vi và trị quốc, lại theo cách sống của Trúc Lâm thực hiện đời nhà Tấn, chơi bời trong thế gian, lấy sự phong lưu làm thú, tư tưởng rất là siêu thoát. Ý Châu Đồng thì muốn truyền thụ tất cả sở học cho Hoàng Cố, khiến cho Hoàng Cố trở nên một người văn võ kim toàn, mai sau giúp nước. Ngờ đâu chàng chán cả đời, chán cả vũ trụ, thích sống riêng biệt thì đâu phù hợp với ý nguyện của tôn sư. Bởi vậy cho nên sau khi đã dạy cho chàng suốt 10 năm trời, Châu Đồng đành âm thầm rời khỏi nhà họ Hoàng. Từ đó Hoàng Cố vẫn chứng nào tật nấy, trước hết giải tán đám gia đình, bán sạch cửa nhà đồng ruộng, lấy tiền đi chu du năm hồ bốn bể cho thỏa chí bình sanh, thỉnh thoảng cũng có đôi ba lần hành hiệp tác nghĩa. Chưa đầy một năm phung phí hết tiền, Hoàng Cố phải nghĩ đến giúp việc cho các tiêu cục để kiếm tiền độ nhật, nhưng chàng thường đòi hỏi thái quá, mỗi lần lấy 800-1000 lạng vàng. Có lần chàng đi đến tỉnh Sơn Đông, huyện Lịch Thành, tức Tế Nam Phủ ngày nay, ghé thăm tổng tiêu đầu Hà Chấn Viễn, là một người tiếng tăm lừng lẫy ở Sơn Đông. Hà Chấn Viễn tức hiệu Kim Đao Vô Địch, thường được xưng tụng là thần quyền trấn Sơn Đông. Hoàng Cố đưa danh thiếp xin ý kiến, gặp mặt Hà Chấn Viễn, Hoàng Cố vừa mở miệng là ngỏ ý muốn lấy 2000 lạng vàng. Hà Chấn Viễn tức giận nhưng cố nén mỉm cười mà nói rằng: "Ê, các hạ với tôi chưa từng quen biết, nay muốn lấy 2000 lạng vàng tôi khó chịu, khó lòng mà dâng chịu. Nếu muốn lấy tiền, tại hạ vui lòng biểu diễn võ công cho tôi được thưởng thức tài năng quán thế của các hạ." Hoàng Cố lạnh lùng đáp: "Ngài muốn xem võ công của tôi sao? Ha, được, xin thứ lỗi cho." Vừa nói dứt lời, Hoàng Cố đưa tay đập mạnh trên bàn, ngón tay như móc sắt móc ra một mảnh gỗ rồi ném vào giá để làm binh khí, làm gãy 3 cây đinh, 3 thành, 3 đoạn. Ngón tuyệt kỹ ấy của chàng làm Hà Chấn Viễn giật mình khâm phục.
thường thường thì chỉ có sắt ném đứt gỗ chứ có bao giờ giờ lại xảy ra sự ngược đời gỗ làm đứt sắt. Vậy mà Hoàng Cố đã có thể dùng mảnh gỗ nhỏ ném gãy ba cây đinh ba một lúc, đủ hiểu võ công của chàng cao siêu đến bậc nào. Hoàng Cố bỗng quát to lên rằng: "Một mảnh gỗ này à, liệu nhà ngươi tính xem có đáng 2000 lạng vàng hay không?" Hà Chấn Viễn thấy từ kỷ của họ Hoàng bụng sợ hãi, nhưng trước thái độ sức sực của Hoàng Cố cũng nổi giận mắng, lớn tiếng mắng rằng: "Ê, sao ngươi ngang ngược đến thế được? Ngươi phá hoại binh khí của ta, rõ ràng là cố ý gây sự, hãy tiếp một quyền này." Chưa dứt lời đã sử dụng thần quyền tuyệt kỹ, với thế mãnh hổ hạ sơn, Hà Chấn Viễn vung tay quyền đánh thẳng vào ngực Hoàng Cố. Hoàng Cố cười ha hả, tưởng chừng như không cử động thân mình mà đã rời khỏi chiếc ghế từ lúc nào. Ngọn quyền Hà Chấn Viễn đánh ra đụng vào chiếc ghế làm nát vụn ra như cám. Hoàng Cố cười rằng mà gằng: "Tài nghệ quá, như thế mà đã gọi là thần quyền du địch ư? Thật là nghe tiếng chẳng bằng gặp mặt, hãy coi ta đây." Nói vừa dứt lời, đưa chân đá nhẹ vào những mảnh gỗ vụn dưới đất tung lên như đạn bắn vào mặt Hà Tổng Tiêu Đầu. Hà Chấn Viễn không ngờ võ công của đối phương ảo diệu đến bức ấy, vội chuyển mình tránh cho làn đạn gỗ vụn khỏi trúng mặt, nhưng cũng không tránh khỏi mấy mảnh. Nên nhớ rằng không thể coi thường cú đá của Hoàng Cố, chỉ có một mảnh gỗ vụn bắn nhỏ nhỏ bắn vào cũng đau nhức vô cùng. Hà Chấn Viễn thét to lên một tiếng, rút thanh kim đao quý ra dùng thế đại bàng chuyển dực chém vào đỉnh đầu của Hoàng Cố. Ngờ đâu đao vừa chém xuống đã nghe vang bóp bóp hai tiếng, mặt đã bị Hoàng Cố đánh trúng một bóp tay, đao trong tay cũng bị chàng giật được bẻ gãy làm đôi liệng xuống đất. Tập thứ 12 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 13.